rất là quan trọng. Là quý vị lắng nghe, rồi sau đó chỉ cần nghe cái đoạn này rồi quý vị nghe nhạc cũng không có sao hết. Thì cái này rất là quan trọng trong cái bóng chốt mà quý vị sắp tay là niềm tin từ Đức Mục Sư. Bây giờ là 9:10 tối ngày 8 tháng 6, phải quý vị, để mà thứ bảy cũng tại là Di Đà Video qua cái ngày tu. Bữa nay là ngày chiều tối thứ bảy và còn có một ngày mai nữa thì chúng ta hoàn mãn. Nếu không đủ ngắn nhưng mà thầy cũng cố gắng khai diễn, mời quý vị chúng ta nhận ngũ sư thì tới đây bắt đầu một cái tinh hoa của một cái thủ lăng nghiêm, là làm sao chúng ta nhận được chân tâm và vọng tâm. Nếu mà chúng ta không nhận được chân tâm và vọng tâm thì chúng ta khó gặp sanh, mà mãi mãi chúng ta sẽ về luân hồi sinh tử. Thì đây là cái mấu chốt gì lắm tâm để nghe. Bây giờ mời quý vị nhìn nhận được ngũ sư.
Vì nam Phật tử ở tại Việt Nam là đệ tử của Hòa Thượng Thiền Tông Thích Từ Thông. Quý vị, Hòa Thượng Thích Từ Thông là một vị giảng sư rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Vị nào đã biết Hòa Thượng Từ Thông? Nổi tiếng lắm. Ngài có lúc giảng là bộc phá và trực chỉ. Ngài là một vị bây giờ là giảng sư các cái lớp cao đẳng Phật học. Ngài rất nổi tiếng về Thiền Tông. Thì một nam cư sĩ này nói: con đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm của nhiều hòa thượng giảng và con đã nghe được của thầy giảng chính cái nghĩa Thủ Lăng Nghiêm, mà tới giờ này ở trong đó Phật bảy lần bác những cái chất của ngài anh, ngài đang chất tâm ở trong Phật cũng bác, chất tâm ở ngoài Phật cũng bác, rồi chất tâm ở giữa Phật cũng bác, chất tâm giúp cho con mắt Phật cũng bác, và những cái đó tương tự. Nhưng bây giờ con xin thầy chỉ trích một cái đoạn thôi, tụi con muốn nắm cái chìa khóa làm sao để biết được chân tâm và làm sao để biết chân tâm. Tất cả chúng ta đều có cái bệnh là cái suy nghĩ của chúng ta, nếu mà không phải chân tâm thì nó là cái gì, bởi vì thấy không? Nhưng mà nếu vọng tâm làm sao tụi con biết nó là vọng, phải không? Tại vì nó sẽ theo tụi con mọi bằng chứng là khi nào chỗ nào chân tâm có mặt thì chỗ đó vọng tâm có mặt, bởi vì thấy rõ không? Nếu mà nói nó vọng tâm thì nó làm sao nó theo dõi, là bằng chứng là bây giờ. Mà nếu mà nó là vọng tâm tại sao mà chúng con lại nhận nó rõ ràng hơn là chân tâm? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ là ông này nói cái rất là hay. Tại vì lâu nay ở trên thế gian, bất cứ cái gì mà con nghe pháp của thầy thì hòa thượng Thiền Tông, ông mà dùng cái giọng tâm ông nghe pháp thì cái quả của ông cũng là giọng luôn. Và ông dùng cái giọng tâm niệm Phật thì cái quả của ông cũng không được giảng ra. Thì bây giờ nếu ông dùng giọng tâm niệm Phật thì dùng cái gì? Bởi vì cái suy nghĩ chúng ta là cái ý thức. Quý vị thấy rõ không? Và cái ý thức là cái là biết nhận xét phân biệt suy nghĩ. Và bây giờ các vị tu và tu thiền thì bởi chúng tôi đặt cái suy nghĩ đó đi thì chẳng khác nào con trở thành ra là gỗ đá vô đi rồi, thì lấy đâu để mà con tu? Bây giờ lắng nghe đây nè. Thì bây giờ do câu hỏi của một vị Phật tử để cái tấm lòng muốn biết rõ là nhận diện làm sao là chân tâm, nhận diện làm sao nhận tâm, thì quý vị lắng lòng nghe đây. Tôi thích một đoạn của ngài Anna. Sau khi bảy lần nghe Phật pháp, ông không thể chỗ nào được làm tâm ở đâu hết. Con từ khi ông bắt đầu khóc lóc và ông giảng lễ này, đó là đại diện cho chúng ta. Con từ khi xuất gia theo Phật đến nay và ý lại là em của Phật, chắc sẽ nhờ quan trọng Phật ban cho đạo quả bồ đề, chẳng càng tu hành được nhọc. Không ngờ ai tu thế chứng không thể thay thế cho nhau được. Hôm nay con mất bản tâm đi rồi, thân đi xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, chẳng khác nào lúc cùng chữ quả cao tốt đi. Nay mới biết học được nhiều mà không tu, cũng như người không học, và cũng như người có đủ thức ăn, rốt cuộc trong bụng dẫn đói, cũng như người nào biết đứng ra với cả cái thức ăn nhưng mà không bao giờ ăn thì mãi mãi vẫn là người đói, như một cái người bác sĩ ra to cho tất cả bệnh nhân mà ông này không bao giờ uống thuốc thì mãi mãi không hết bệnh. Và thế con, chứng con gì hay trước, thứ nhất là tiền não trước. Tiền não trước là những chuyện có nguyên lý do những cái ác nghiệp mình gây ra trong đời trước và gặp tiền não. Cái thứ hai là thở đi trước, thở đi, đi là hiểu biết và những cái hiểu biết của mình được coi như là quân tập từ cha mẹ. Tôi nói cái sở đi trước này, tôi nói ví dụ cái gì nghe không có gì mà đúng hết. Nhà giàu ở Mỹ là ở đâu cái gì? Ở trên núi. Và nhà giàu ở Việt Nam là ở đâu cái gì? Ở thành phố. Quý vị thấy rõ không? Việt Nam nhà giàu thì đeo dạng thiện, mà ở Mỹ tụi đại tử đức thiện phải đeo dạng giả cho nè. Bởi vì cái đó không có điểm đâu. Thì từ đó không có cái gì mà lãnh chân lý rõ ràng hết rồi hết á. Quý vị thấy rõ là ở đây chúng ta thấy rõ khi mà chúng ta thấy điên đảo là do cái gì? Do trái về cái nhận định của chúng ta mà chúng ta có cái nhận thức điên đảo trong cái sai lầm này. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam cái điên đảo là thế này, quý vị thấy không? Tất cả chúng ta thì điên đảo dùng cái gì lắm nha. Ở Việt Nam người nghèo ăn rau, người giàu ăn thịt. Ở Mỹ là sao? Người nghèo ăn thịt, người giàu ăn rau. Ở Việt Nam người nghèo ở trên núi dùng xa là tốt. Ở Mỹ người giàu thì ở lên núi và người nghèo ở lao hào. Ở Việt Nam người nghèo đeo nữ trang giả, người giàu đeo đồ thiện. Ngược lại ở Mỹ người giàu đeo nữ trang giả mà người nghèo thì đeo đồ thiện. Ở Việt Nam Phi Châu cùng các nước ở châu khác nhiều người chết vì thiếu ăn. Ở Mỹ nhiều người chết vì ăn nhiều. Quý vị thấy điên đảo lắng nghe đây nè. Ở Việt Nam xem đẹp không chịu, ở Mỹ xem đẹp thì nói là sao? Thank you. Quý vị thấy rõ Việt Nam xem đẹp không chịu đâu, tìm mọi cách để sao từ chối. Ở Mỹ lấy gì first, ở Việt Nam là quý ông first, phải không? Tôi nghĩ phụ nữ độc thân đến chế đi tiểu tuổi hiện tại gọi là miss, tức là cô. Ở Việt Nam phụ nữ lớn tuổi độc thân vẫn thành là bà. Thì để dùng cái điểm là giống như là tuyên bảo của chúng ta từ đó chúng ta ở Mỹ đối xử với trẻ nhỏ, người lớn vẫn lắng nghe, đối thoại bình đẳng để học hỏi. Việt Nam trẻ nhỏ nói nhiều đưa chứ này nọ con nít đi cho mắt chân thì đòn. Bởi vì thấy rõ những cái là tuyên bảo của chúng ta đó. Ở Mỹ khi ly dị đàn ông lớn lỗ, Việt Nam ly dị phụ nữ lỗ nhiều. Bởi vì thấy rõ không? Và những hai cái đó là lệnh dịch nhau. Mỹ sao xe hơi có thể các bạn biết tôi không thích tổng thống Obama. Cảnh sát cũng không bao giờ cho xét chụp. Ở Việt Nam chỉ cần nói tôi không thích Hồ Chí Minh là sao? Là vô tù. Vì thấy rõ hai cái điên đảo của chúng ta không? Cái nào đúng, cái nào sai. Ở Mỹ, luật pháp bảo vệ người dân. Ở Việt Nam, đồng tiền xét họ luật pháp. Vì thấy rõ không? Ở Mỹ, những việc hối đi đê, đại hải giáo thực phẩm on treo, làm phước thiện nhiều hơn, giúp dân nghèo hưởng chung vui. Ở Việt Nam, những ngày Tết, những ngày đại lễ, tăng máy chém giá lên cao, dân nghèo càng bị chém nhiều. Vì thế hai rõ có thích đồng không? Ở Việt Nam, bà xã là giám đốc ngân hàng và kiêm luôn viên kế toán. Ở Mỹ, vợ chồng 50 là 50 tiền ai để giữ. Vì sao? Ở Việt Nam, sau lễ cưới cô dâu không bị mất họ. Ở Mỹ, là sau lễ cưới là cô dâu hầu như mất họ. Bây giờ thấy rõ một cái điểm lấy tiền mất nhưng mà lại là mất vợ chồng. Ở Việt Nam, bệnh nhân sợ bác sĩ. Ở Mỹ, bác sĩ sợ bệnh nhân xưa. Bây giờ thấy rõ cái điểm không? Thấy rõ là quý vị thấy rõ không? Bây giờ thấy vậy, giữa Việt Nam và con nước thằng sớm có quyền ẩm bầu không thể. Ở bên Mỹ và trẻ con thể sắp không nên đụng chạm, nếu không là ở tù như trời. Quý vị thấy rõ một cái điểm. Ở Việt Nam ăn thịt chó thì không sao, ở Mỹ mà thịt chó là ở tù. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam hội tử phụ nữ không sao, ở Mỹ mà hội tử phụ nữ với bà Mỹ ra coi chừng họ sẽ xuống bị được cái dạng này. Quý vị thấy rõ không? Ở Việt Nam có thể mặc đồ bộ ra đường, ở Mỹ thì chỉ mặc bộ đồ bộ lúc ngủ. Ở Việt Nam đôi bạn nam bạn nữ có thể nắm tay đi bắt bộ, ở Mỹ thì chỉ khi nào bồ bệnh. Ở Việt Nam có thể vừa ăn vừa nấu, ở Mỹ thì không. À, Mỹ người làm việc họ không ăn, người Mỹ mà ăn thì làm lắm. Còn Việt Nam chúng ta vừa ăn vừa nấu nha. Ở Việt Nam người vợ ở nhà giữ con cho chồng đi chơi với bạn bè, ở Mỹ thì ngược lại. Ở Mỹ ngược lại chồng ở nhà giữ con cho vợ đi chơi với bạn bè, đúng không? Người Tây ăn chậm, đi lẹ, thôn công khai mà tiểu đường thì lén. Người Việt ăn lẹ, đi chậm, thôn lén, tè công khai. Cái gì thấy cái điên đảo của chúng ta không? Vì thế nào? Người Tây, người Mỹ ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai mà lẹ lẹ. Người Việt ăn lẹ, đi chậm, hôn lẹ, lẹ, công khai. Vì thế không? Người Tây họ bàn thì tranh luận, hợp luận xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí. Người Việt họ bàn thì nhất trí, hợp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mọi người mỗi thì thế nào không? Vì thế đó, những cái chuyện đó là những cái điên đảo của chúng ta đó. Người Việt Nam á, thì lọt từ trong lọt ra, người Mỹ thì lọt ngoài lọt vô. Vì thấy rõ những cái điên đảo đó mà sau khi chúng ta nghe thì cũng là điên rồi. Chúng ta lên mổ xã để thấy nó thấy rõ. Như thế này, hôm nay là con gì những cái sở di chứng á, những cái đó là những cái sở di chứng đấy, đúng không vậy? Người Mỹ thì lái xe bên phải, người ăn lên thì lái xe bên trái, cái nào đúng cái nào khác. Quý vị thấy rõ không? Rồi á, người Mỹ thì chiếc tay trái là không có ai nắm cái bạn Việt Nam chiếc tay trái thì quý vị thấy tay luôn có không vậy? Cái gì đúng cái gì sai? Chỉ là cái tập khí thói quen thôi, gì đấy rồi nè. Mà thế con lâu nay con bị cái sở di chứng mà nói ngay cái gì con bị sở di chứng là những cái đó có cái gì? Thấy không? Sở là sở hữu, thi là hiểu biết. Còn mình sinh ra đời ở trên anh Lê là mình phải lái được tay trái, mà sinh ra ở Mỹ Việt Nam là lái được tay phải thôi. Cái gì thấy rõ ràng như vậy là sở di chứng. Cuối cùng Đức Thế Tôn xuất khóc, kẻ bần cùng chỉ dạy cho con phương pháp tu hành để có tin được tâm tánh. Phật chỉ cái thấy gương còn lắng nghe. Khi ấy Phật kêu A Nan dạy rằng, vừa rồi ông nói thấy năm ngón tay của ta co nắm lại, vậy vì sao mà có nắm tay và nhờ cái gì mà có cái thấy? À, ngài A Nan thưa Phật Thế Tôn, nhưng mà tay của Phật co lại năm ngón nên mình có nắm tay, và nhờ con mắt cho nên còn mới có cái thấy. Phật hỏi, vậy thì không bàn tay chẳng có nắm tay, cũng như không con mắt rồi chẳng có cái thấy hay sao? So sánh như thế là không đúng. A Nan thưa Phật Hồng Đức, Phật dạy không đúng hẳn. Không bàn tay thì không có nắm tay là phải, còn không con mắt thì chẳng phải là không có cái thấy. Lắng nghe đây nè, ông nên ra ngoài đường hỏi thử những người mù mắt, các ông có thấy cái gì ở trước mắt không? Thì họ đều trả lời với ông rằng chỉ thấy trước mắt là một bào tối đen. À, như thế thì rõ ràng người mù không có mắt mà cái thấy cũng vậy còn. Trong khi không có nắm tay thì không có bàn tay. Lắng nghe đến Phật thầy dạy của này nha. Đây là cái bậc trước, mặc dù con mắt không có, và cái trần cảnh, cái phụ nữ hay đàn ông, hay là cái sắc tướng ở trước mắt, có tối và có sáng khác nhau, nhưng cái thấy lúc nào cũng có. A-na-dưa, người mù thấy tối thì sao gọi là thấy được? À, còn lại hỏi ta nè, người khác mắt ở trong nhà, tối thấy tối, mình mà thấy, mình có mắt một khác, rồi mình xuất điện hết, mình thấy còn là cảnh tối. Vì như vậy một người sáng mắt ở trong nhà rồi bị mất điện, mất đèn, cùng họ thấy tối hết, cùng với người mù mắt thấy tối, và hai cái tối nó có khác nhau không? À, thưa Phật, thấy tối không khác. Phật hỏi, người ở trong nhà tối, thấy tối, vậy có người đem đèn vào, họ thấy được chấp nhận, vậy cái đèn thấy hay là không mắt thấy? À, thưa, mắt thấy chứ không phải đèn thấy. Phật dạy cũng vậy ra nha. Người mù mắt khi lột mây rồi, người mù mắt mà khi được ghép cái mắt rồi, rồi thấy được cảnh vật, đó là tâm thấy chứ không thể mắt thấy. Cũng như một cái người bị đau mắt, rồi họ được người ta hiến dâng cho con mắt, và như thầy bị đôi đuôi mắt, thầy bị mù, và có một Phật tử nào đó họ ký giấy hiến tặng cho thầy gặp mắt, thì sau khi ghép vào thầy thấy là không có gì, thấy được như vậy. Cứ như thầy mù là do cái gì không thấy, không phải là do không có con mắt, mà vì cái ánh sáng nó không có chiếu vào ở trong cái một phần mà thu, thành ra cái ống kính nó không có, nhưng mà điện vẫn có, cũng như bóng đèn. Bóng đèn chi chứt là nó có điện không có gì, có điện nhưng mà bóng đèn chứt, con mắt là giống như cái bóng đèn bị chứt, và hai con mắt nói là như hai bóng đèn. Thành khi hai bóng đèn nào thì coi như cái thấy nó trở lại bình thường, chứ lúc nào bóng đèn chứt không chứt thì điện vẫn có ở trong cái đuôi đèn có không có gì. Lắng nghe chỗ này, còn lại cũng thế, người mù mắt khi lột mây rồi thấy được các cảnh vật, đó là tâm thấy chứ không phải là con mắt thấy. Còn giải tiếp, cái đèn chỉ là cho sáng cảnh vật, còn cái thấy là con mắt dụ cho tâm, chứ không phải đèn dụ cho con mắt. Lên một tuần nữa, con mắt chỉ làm cho tỏ rõ cảnh vật, còn cái thấy là tâm, chứ không phải con mắt. Đây là lần thứ hai, Phật nhấn mạnh để chỉ cho tâm. Anh em và đại chúng nghe Phật giảng dạy như thế đều hiểu là nhưng trong tâm Phật chưa hiểu nên đều kính cẩn chắp tay chờ Phật chỉ dạy thêm. chỗ này tôi xin khai thị, chỗ này xin chỉ dụ cho dễ hiểu. Con mắt của người cũng như bóng đèn điện, còn cái thấy của người cũng như là dòng điện. Khi dây đứt, thí dụ dây thần kinh đứt, bóng hư dụ cho mắt mù, thì đèn không cháy chứ không phải là điện mất, không có cái thấy. Đến khi thay bóng đèn mới, nối dây lại thì điện cháy trở lại, không phải là do bóng hay do dây mới có điện. Cái thấy của người cũng thế, khi mắt bị mây mù, kéo mây hoặc là bị hư thủy tinh thể thì chỉ thấy tối chứ không phải cái thấy mất. Đến khi lột mây hoặc thay thủy tinh thể thì cái thấy hiện ra, không phải do con mắt mới có cái thấy. Đoạn này Phật chỉ rõ cho cái thấy là cái tâm của chúng ta. Vấn đề này Phật chỉ thêm một lần nữa. Khi đó họ đưa bàn tay lên qua ngón rồi mở ra hỏi ông A-nan, ông có thấy cái gì không? A-nan thưa, thấy Phật đưa tay lên qua vào rồi mở ra. Lúc đó Phật đưa bàn tay lên hỏi ông có thấy cái gì không? Với dạ con thấy bàn tay của Như Lai. Rồi Phật lại xe ra nắm lại. Anh em thưa con thấy Phật giơ tay lên co vào rồi mở ra. Phật hỏi tự cái tay của ta co mở hay cái thấy của ông là co mở? À, anh em thưa tự tay Phật co mở chứ cái thấy con cũng không có co mở. Phật nói đúng rồi anh em. Phật lại có một đạo hào quang giống như mình dùng cái đèn pin gọi lên da dưới mặt của anh em. Anh Nam liền quay đầu ngó qua dây thần. Phật liền dùng một tay có một đầu quang qua dây trái là Nam. Anh Nam liền xây đầu lại để qua dây trái. À, ngó qua dây trái. Phật hỏi cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắp lại từ trái qua phải vậy? Anh Nam thưa vì Phật có hào quang trên hai quang của con nên con xoay qua lắp lại để nhìn cái hào quang đó. Phật hỏi vậy cái đầu của ông lắp hay cái thấy của ông lắp? Anh Nam thưa từ cái đầu con xoay qua lắp lại chứ cái thấy của con thì không có xoay không có lắp. Phật hỏi cái nào động cái nào tịnh? Anh Nam thưa cái đầu của con có động và tịnh, khi động là lắp qua, khi tịnh là không lắp, chứ cái thấy của con không có động và không có tịnh. Phật nói đúng rồi. Phật giải thích cái nào có co có mở, có co có mở, có động có tịnh thì có sanh có diệt, thì cái đó là cái giọng thuộc về thách không phải của ông. Còn cái nào không động không tịnh không co không mở không sanh diệt thì cái đó là cái chân thuộc về chủ chứ là ông. Như thế chân mà vọng rất rõ ràng, ông còn chưa hiểu hay sao? Tại sao từ hồi đến giờ các ông cứ nhận cái vọng thân trước đại giả hợp này do đất nước gió lửa làm thân và cho cái thân mình, còn cái vọng tưởng suy nghĩ thương ghét sanh diệt này là cho là thân mình, cái vật giả tạo cho là thật cảnh của mình mà lại bỏ cái chân tâm thường còn bất sanh bất diệt của mình sẵn có như đi. Bởi thế nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi thật là quan khổ. Tôi dùng cái gì lắm lần nghe cái đoạn này, lắm lần nghe tập trung vô đoạn này. Phật chỉ cái thấy không co mở và không sanh diệt, đoạn định đó là chân tâm lưu độ. A Nan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào chân và cái nào là vọng. Khi ấy A Nan mà để chúng được nghe Phật tạm chỉ cái thấy không động định co mở là tâm, nên tất cả đều hết thở vui mừng và nghĩ rằng từ vô thủy cho đến nay tự làm mất bản tâm, nhận cái vọng tưởng phân biệt thương ghét sân hận theo bóng giác của tình cảnh là tâm. Ngày hôm nay mới ngộ được tâm mình nên hết sức vui mừng, cũng như đứa con nhỏ khát sữa đã lâu nay được gặp bà từ mẫu. Nên ông và đại chúng cầu Phật chỉ rõ lên thân tìm hiện tiền đây cái nào chân thật và không sinh diệt, cái nào hư vọng không sinh diệt. Bây giờ tôi chỉ rất rõ gì đó nghe nè. Khi quý vị nổi giận, cái giận này từ đâu mà đến? Từ cái bất nhân lý mà đến. Quý vị thấy rõ không? Mà cái giận này nó do cái nhân duyên ở bên ngoài hay là tự nào? Giờ tôi hỏi quý vị đang ngồi một mình ở nhà, rồi quý vị ngồi ở trong cái công viên, quý vị ngồi trước tập hợp, quý vị nhìn lên tập hợp thì thấy Phật A Di Đà, nhìn qua bên phải thì thấy Phật Quan Âm, nhìn bên trái thì thấy Đại Thế Chí. Rồi quý vị ngồi trong trạng thái là im lặng, không có bóng đàn ông đi qua, không có bóng đàn bà đi lại, không có con dâu, không có thằng rể, không có cháu nội, không có cháu ngoại. Lúc đó cái chân tâm quý vị có hiện hữu không? Có. Nhưng mà bắt đầu quý vị đang ngồi trạng thái đó thì bắt đầu con dâu nó đi làm về, nó đi làm về nhà bắt đầu nó mở cửa vô thì quý vị cho ngồi trong trạng thái an lạc đó. Quý vị sau một thời niệm Phật nào đó, quý vị mở lại hỏi quý vị ngồi, quý vị lắng nhìn trên cửa sổ, nhìn trên bầu trời, có những lúc nào quý vị nhìn ra công viên mà quý vị nhìn như vậy. Nhưng mà tất cả những vật hiện vô quý vị thấy là nhìn trời lạnh có không? Cái trạng thái quý vị biết rõ là trạng thái là nhìn trên bầu trời, không có điện lưới là cái gì hết. Còn buổi chiều nào ở đây trời nắng, quý vị ra là công viên, quý vị ngồi
quý vị nhìn thấy sự phát âm, nhưng mà trong đó quý vị chỉ ghi nhận chứ không có một cái tâm mà xét đó nữa. Thế kêu là cái tài thái
ngồi đó, người ta nói là ngồi mà vô tư đó,
không có cái tâm tư xét vào trong đó. Thì cái tài thái của một người mà ngồi trong cái tài thái ở trong nhà vẫn thấy họ, vẫn thấy tượng họ, vẫn thấy được những cái hoạt động xung quanh, vẫn nghe được tiếng đồng hồ lắm. Nhưng mà lúc đó quý vị không có khởi một cái tâm gì đó, không khởi một cái tâm thương và ghét ở trong đó. Trong cái con trâu về, con trâu về nó mở cửa vô, thì nó nói một câu thế này. Nó nói mẹ, con bữa nay con dặn mẹ rằng là con đi đó, con của con ở trường, con bắt dẫn vô đó để mà học với cái tụi thầy giáo ở trong trường. Thì là con không về nấu cơm được, cái giờ này con mẹ không nấu được cơm gì hết kìa. Thì cái bà này bắt đầu từ vô cái con trâu mà nó nói câu xuất hạn. Và bà nổi giận, ở đây này là để chồng hay là tha làm dâu. Nghe kỹ này, thì bắt đầu từ cái gì nổi sân lên, và cái gì bắt đầu bùng mang tự phát. Và nó tao qua đây á, là tao coi như là nó phải phá mày, tao có tiền nhà, tao gì giữ con, giữ cháu của mày, mà làm hỏi cho mày về mày coi là như vậy đó. Thì những câu đó nó nổi lên trùng trùng, và con dâu nó cũng nổi lên trùng trùng, nó biết là biết. Nó nói, bà không khác thì bà về Việt Nam đây, bà đừng ở đây, mà bà xem vào cái chuyện tình cảm nha, tương lai của mỗi lần bà bây giờ, bà xem vào chuyện làm gia đình giữa chồng của nó hạnh phúc. Thì những câu đặt đổ đó thì bà đã sao không? Phải rồi, và con dâu cũng sao? Và nó yêu mất, nó thấy thằng chồng nó thích về, mà nó chạy ra là chuyện lớn, vậy nó nói cái gì đó. Vậy nó dẫn đứa cháu nội của bà nó đi ra là nhà bà. Thì lúc đó bà thì nó giận dễ sợ lắm. Nhưng mà cái giận này không kéo lần. Nếu mà đừng có thằng con trai vào, nếu mà đừng có ai nữa, dạ, dạ ra ngoài thì con vợ nó gặp, con dâu này gặp thằng chồng được kéo đi ăn luôn. Thời gian nó ra nhà hàng ăn nó kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Và trong thời gian đó tôi giận bà hồn cái gì? Từ từ đó lắm. Thì con thấy là cái tâm thương, cái tâm ghét, cái tâm sân, cái tâm giận, cái tâm yêu, cái tâm ghét, cái tâm mà chắc đây là con dâu, đây là con gái, đây là con trai, đây là con rể, nó do tác nhân ở bên ngoài mà nó có. Nhưng mà nếu mà nó thành của mình thì cái tâm nó vẫn hiện diện ngoài, và lúc đó tự nhiên nó do cái lỗ tai cộng với cái sở duy kiến của mình. Con dâu là phải nói chuyện nhỏ nhẹ, chứ con dâu không được nói chuyện thẳng thừng. Do cái sở duy kiến của bà này ở Việt Nam phải được huân tập là dạy như vậy, và bà chấp nhận cái đó, là nó cái thứ cho bà tò. Và như vậy bắt đầu bà buồn bà khổ là do cái sở duy kiến. Như vậy bà giận là giận cái gì? Bà giận những cái tình cảm do cái nhân viên con dâu nó sắp hàng lắm và bà khổ điên. Nhưng mà với cái nhân viên con dâu nó bỏ đi rồi thì bà có giận cho một nửa tiếng, và cái cơn giận xuống lại còn 50%, một tiếng sau nó còn 20%, và nếu 2 tiếng thì nó đi đâu mất. Thì đố bà đó thì cơn giận nó đi đâu? Cơn giận nó không có chỗ trả về, tức là nó làm gì? Nó làm giận. Cũng như quý vị là khách, quý vị đến đây có gì chịu tu, sau cái ngày mai xả giới thì quý vị lại trở về Santa Ana, trở về Long Beach, trở về ở dưới Cô Sa, trở về San Diego, trở về San Jose, và thầy trở về ở trên Seattle. Như vậy thầy là khách, còn quý vị là khách là đi. Còn là ai? Những người còn ở đây là những ông mà nằm trong Nam Đệ ở trong nhà, những người mà có đến trong nhà, những người đó là chủ. Khách thì nhớ kẻ đi, mà chủ thì ở lại, không đi như vậy, những cái dân và cái nghĩa là khách chờ. Thì như vậy, những cái gì mà do duyên nó tạo ra, rồi mới có cái tâm. Rồi như vậy, Phật nói là ai? Nếu là cái tâm giận ghét, tâm thương ghét, cái tâm mà sân giận nó có, rồi khi mà không có một cái người nào tạo cho nó, thì nó mất đi như vậy là cái tâm không là cái tâm sinh diệt rồi. Thì cái tâm sinh diệt thì không thể nào là cái chân tâm của ông được, nó do ngoại cảnh mà nó có. Còn bây giờ tôi nói cái chuyện quý vị nghe, khi quý vị nằm ngủ, quý vị sẽ cần cầu leo, bắt đầu nó leo cái là biết cũng vậy thôi. Rồi nó vẫn có một cái chân tâm nào đó, nó nằm sẵn ở trong người quý vị, mà nghĩ là leo sẽ là vậy liền. Một cái chân tâm đó, nó lúc nào nó cũng hiện hữu, mà nó lúc nào nó cũng có trong người. Rồi khi mà quý vị thấy rõ cái cảm giác đó là khi quý vị gọi là mẹ, quý vị cũng khóc. Rồi khi quý vị mà lớn tuổi rồi mà quý vị còn nóng lạnh, quý vị cũng khó chịu, thì cái cảm giác đó nó có từ vô thủy cho đến ngày nay. À, quý vị thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta phải từ từ thấy cái nào mà nó sanh diệt là cái cơn giận. Cái cơn giận của bà mẹ chồng giận con dâu thì đã về cho con dâu đi ra là mình đã cơn giận về cho con dâu. Cái cơn giận của một người nhân viên bị bà chủ hạ bà chữ, sau đó mình trả lại cho bà chủ vì cái nhân của bà tôi trả lại cho bà. Còn cái biết mình giận, cái biết mình đang ở sẽ, cái đó cao hơn một level. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái mà biết được cái tâm giận, lúc mình đang giận, mình biết mình đang giận, thì cái đó là ai? Quý vị thấy rõ chưa? và trong khi cái thằng giả nó không biết được cái tâm thì nó là con đi một tấc hơn, nó giả. Thật ra khi mình giả, mình biết mình đang ở giả. Khi mình đang tụng kinh, mình biết mình đang tụng kinh. Khi mình niệm Phật, mình biết mình niệm Phật. Để đi rõ là một level cao hơn. Quý vị vô đây, cái đầu tiên quý vị bước vô trong làng những người Phật tử mà đến đây, ai đến đây lần đầu tiên, chúng ta được mời đến đây lần đầu tiên. Rồi tôi đưa xuống, không có lần đầu tiên đến đây, lần đầu tiên chưa biết mặt thầy online mà đến đây là không phải lần đầu tiên gặp cô. Cô đến đây lần đầu tiên mà cô gặp thầy online, cái thấy đầu tiên của cô là cái thấy của chân tâm. Tại vì cô thấy thầy cô tính là một cái ông thầy mặc áo dài, ông này nghĩa là không già không trẻ, nhưng mà cái ông này là thấy cái mặt là một cái ông ta đầu tròn áo vuông như vậy thôi. Nhưng mà cái đầu tiên đó là cái thấy của chân tâm, nhưng mà bắt đầu cái thấy thứ hai là cái ông thầy này so với ở trong phim mình coi thì nhỏ ốm hơn, có phải không? À, ông này ở trong phim á coi ông già hơn, ông mập hơn, thì sao bây giờ thấy ông ốm hơn? Bắt đầu quý vị khởi ra một loạt những vọng tưởng đó, thì những cái vọng tưởng đó là cho quý vị bắt đầu cái hàng giả như vậy, dù là hàng ý thức, cái hàng ý thức là hàng giả đó quý vị bắt đầu gọi là ý thức này nó cộng với cái hàng nhãn thức, để nếu mà một nhãn lên á thì mình lại móc túi và bắt đầu mình bỏ vị sư, mình cứ dùng thầy. Còn nếu mà nó không còn nhãn cho thầy thì mình sẽ đến một lần thì mình bỏ đi. Thì như vậy những cái phương pháp này Phật nói là những cái tâm đó là chính là cái giọng, vì nó tạo ra cái duyên họ và không họ, và sau đó nó mất quyền. Còn cái mà đầu tiên quý vị gặp thầy quý vị biết, rồi 100 năm nữa quý vị gặp thầy quý vị biết thầy, mà cái biết đầu tiên đó không bao giờ mất hết. Cái biết đó là cái biết của chúng ta lắm nghe đây. Khi ấy và khi ấy Phật nói phải lắm, cái đầu của ông lắc, hai cái xếp của ta lắc, cái xếp ông lắc, hai nó tự tay, cái đầu con xoay qua xoay lại để nhìn hào quang của tập chứ có thấy không, không có thể lắc và hỏi, cái này động, cái nào định, hai đang thương, cái đầu của con có động và định, chứ cái xếp của con không có động và định, Phật nói, đúng rồi, Phật giải thích, cái nào có động, có định, có co, có mở, có thương, có ghét, mà phải do một cái nhân viên nào nó mới khởi lên cái tâm, thương và ghét. Thì cái cùng giải pháp của con phải không? Cái nào không động, không định, không do cái ngoại cảnh mà nó tạo ra thương và ghét, thì cái đó là thuộc về nhóm nhà. Cái gì mà cùng một cái nhân duyên ngoại năng, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Nhóm nhà, cái gì mà cùng từ duyên sanh, cái đó không phải của mình. À, mà cái nào mà nó không phải từ duyên mà mình có bảo đây là theo mình rồi đó, cái tham đó mới là của mình. À. A Nan cầu Phật chỉ dạy nơi thân cái nằm trên cái nằm dọc, khi ấy A Nan và đệ chúng được nghe Phật tạm chỉ cái thấy không động định co mở là tâm, nên tất cả đều hớn hở vui mừng và nghĩ rằng từ vô thủy cho đến ngày nay làm mất bản tâm những cái vọng tưởng hương ghét phân biệt mà chạy theo cái tiền cảnh. Hả mà có người họ đứng trước cái con mắt mình thì mình khởi tâm thích, mà gặp cái người không hợp nhãn của mình thì khởi tâm ghét, gọi là trần cảnh làm tâm ngày hôm nay nó ngộ được tâm mình nên hết sức vui mừng, cũng như đứa con nhỏ đã khát sữa lâu nay là bà đường mẫu nên không bà đại chúng cầu Phật chỉ rõ hơn thân tìm cái tâm hiện tiền, cái nào là chân tâm, cái nào là giật tâm. Vua Ba Tư Nạc đứng dậy hỏi tiếp, khi ấy vua Ba Tư Nạc đứng dậy chấp tay thành Phật, bà Thế Tôn lúc trước chưa thọ giáo với Phật, con theo ngoại đạo. Ngoại đạo là con như Bà La Môn. Thì các vị thầy Bà La Môn nói thân này sau khi chết rồi mất hẳn, không còn tái sinh trở lại gọi là nhập vào niết bàn. Hôm nay con đi được Phật chỉ dạy, nhưng vẫn còn hồ nghi, làm sao biết rõ và biết chắc cái tâm này không sanh diệt? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho chúng con. Con biết là con có cái vọng tâm thì phải vô ngoại cảnh nó làm cho con thương ghét. Nhưng mà cái chân tâm làm sao bỏ đảm rằng sau khi con chết nó không mất? Ngài hỏi cái này nó về đây. Phật chỉ cho vua Ba Tư Nạc, này đại vương, cái thân của ông hiện tại đây nó bền chắc như là ngọc kim cương, còn mãi không hư hoại hay là phải hoại diệt. Vua lắm, Bà Thế Tôn, thân con ngày nay đây, dù là bậc vua chúa nhưng có cuộc rồi cũng bị chi phối bởi sanh già tự tử. Và họ, ông chưa chết làm sao biết thân hay hoại? Vua lắm, Bà Thế Tôn, cái thân vô thường của con đây tuy chưa chết, cái hiện tiền nó đã tàn tạ dần. Ngày qua rồi ngày qua, mỗi ngày qua, từ sát na chết tắt không dừng, cũng như củi đốt thành tro cháy dần qua đến lúc lụi tàn. Vì thế nên con biết thân này nhất định sẽ bị tiêu diệt. Phật nói đúng rồi đại vương. Phật lại hỏi đại vương, thân thể ông đâu phải tiêu diệt liền bây giờ? Vua đáp Bà Thế Tôn, ngày qua tháng lại tất cả đến trong, nó thầm thầm già chết cho đến ngày nay, đầu bạc
răng dụng, chân lỏng, lối dùng, mắt lờ, tai lạc và nô yếu thế này mà con thật không hay không biết. Và thế con, khi con 20 tuổi, tin nói rằng là tuổi trẻ, trời cao nhân sắc đã già hơn khi con 10 tuổi. Khi 30 tuổi, lại già hơn khi 20 tuổi. Cho đến ngày 62 tuổi, lại già hơn khi lúc 60 tuổi. Nó âm thầm và chết lấy trong khoảng thời gian 10 năm mà nói như vậy. Nếu chú cháu suy nghĩ thì cái già chết này không phải hạn định trong khoảng 10 năm, hay 20 năm, mà thật ra nó già từng năm, từng tháng, từng giờ, từng ngày. Nếu suy nghĩ kỹ hơn thì nó già chết từng phút, từng giây và từng sát na. Năm nay già ở năm rồi, tháng này già ở tháng trước, ngày hôm nay già ở ngày hôm qua, giờ này già ở giờ trước, phút này già ở phút trước, cho đến sát na này cũng già ở sát na trước. Thế nên con biết, sau này rốt cuộc rồi sẽ bị hủy diệt. Cũng như cái đồng hồ, vì có chạy từng giây cho nên mới qua từng phút, bởi có đi từng phút nên mới đi đến từng giờ và từng ngày, thân này cũng chết là như thế. Phật hỏi Đại Dương, con thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thế nên ông lo buồn, vậy ở nơi thân thể thân diệt già chết này ông có biết được cái gì đã sẽ già được chết không? Vô Lư Đạt nhắm mắt nhìn thân thể lên một hồi rồi chắp tay cung kính mà thấy con thật không biết. Phật chỉ cái thế không sinh diệt. Phật giải rằng, tôi nay chỉ cho ông cái thế không sinh diệt. Này Đại Dương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng, vua lắm. Khi lên 3 tuổi, con được mẹ bầu trở thành yến kiến thần Tỳ Bà Thiên, lão thần trường họ của lão Bà La Môn. Đi ngang qua sông này, nhưng lúc bây giờ con đã thấy được dòng sông Hằng. Mà hỏi, hôm nay ông thấy sông Hằng, vậy cái thế đó có khác không? Vua thưa, khi con 3 tuổi thấy sông Hằng, đến lúc 13 tuổi và nay được 62 tuổi thấy sông Hằng cũng đều không khác. Phật dạy, ngày hai ông lo buồn cho thân ông già yếu, đầu bạc, mặt nhanh, không được như lúc còn trẻ. Vậy nay 62 tuổi, ông xem thấy sông Hằng, cùng với khi còn trẻ thấy sông Hằng, cái thấy đó có già trẻ không? Vua Ma Tinh Hằng thưa, bà thấy con, cái thấy không có già mà trẻ. Phật dạy, ngày ấy như thân thể mặt ngoài ông đi già, mà cái thấy vẫn không già. Vậy cái nào có già thì cái ấy sẽ bị sanh diệt, còn cái nào không già thì cái đó không biết được sanh diệt. Nó đã không sanh diệt thì đâu có bị không làm cho nó sanh tử luân hồi được. Rõ ràng như thế, ông không hiểu sao mà còn những lời của vậy sợ mà đang mong nấu thân này chết rồi hoàn toàn bị mất. Vua cùng đại chúng nghe lời Phật dạy rồi đều biết rằng người chết rồi là có bỏ thân này, bỏ thân khác, không phải bất hạnh. Ai lấy điều hớn hở vui mừng vì lợi căn lợi ích chưa từng có. Chỗ này còn chỉ cái thế không già đẻ sanh diệt, đó là tâm. Rồi bây giờ ngài A Nan nghe Đức Phật khai triển như vậy mới cầu Phật chỉ cho cái điên đảo của chúng ta. Khi ấy A Nan đứng dậy lại Phật kính cẩn Phật rằng, nếu cái thấy cái nghe không sanh diệt này là tâm của chúng con, tại sao trước kia Đức Thế Tôn lại gọi chúng con bỏ mất dân tâm là gì điên đảo? Cuối sinh trước Như Lai mở lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con biết cái điên đảo ở chỗ nào. Phật giả ví dụ để chỉ rõ cái điên đảo. Khi đó Phật xuôi cánh tay chỉ xuống đất hỏi ông A Nan rằng, cánh tay mà đưa xuống đất là xuôi hay ngược? Nó dạ theo thế gian mà chúng con mà chết và nằm về kêu là xuôi tay nhắm mắt, còn người chết mà đưa tay lên trời là xong kêu là ngược. Thì như vậy Phật nói này A Nan, chỉ có cánh tay một là đưa lên hai là đưa xuống, mà người thế gian lại cho cái này ngược cái này xuôi. À, các ngươi trong thế gian cho là xuôi ngược. A Nan, Đức Như Lai đưa cánh tay lên, năm ngón chữ trên hình thông thì cho là ngược. Đức Như Lai đưa hai tay xuôi xuống đất thì cho là xuôi. Phật La A Nan cũng một cánh tay này chứ không chi khác, chẳng qua chỉ đổi đầu làm đuôi, đổi đuôi làm đầu mà thôi. Thế mà người thế gian chấp thế này là ngược, thế kia là xuôi, điên đảo là đấy, đấy là điên đảo. Đem một cánh tay này mà so sánh để chỉ rõ thiên ra thân Như Lai gọi là thân Phật, tức là giác ngộ. Thân các ông là thân điên đảo là thiên ra. Vậy ông nên chứng chắc xem xét thân ông và thân Phật cái điên đảo chúng sanh ở chỗ nào. Ý Phật chỉ đồng một thể chân tâm, vì vô minh vọng động cách đây thần là Phật, kia thần là chúng sanh, đó là điên đảo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thân của mình và thân Phật Thích Ca hoàn toàn không khác. Đức Phật Thích Ca ngày chết bao nhiêu tuổi quý vị? 80 tuổi. Ngài có bị bệnh không quý vị? Ngài vẫn bị bệnh trong cuộc đời hoàn thấp. Và Ngài cũng là như chúng ta, ăn bằng một ngày một bữa, mà ăn riết, ăn một ngày một ngày, Ngài cũng ốm, còn là sinh thường về ngày sắp bị chết. Thì như vậy Đức Phật sinh ra đời và có sinh tứ đại cũng đói ăn, khá uống, mệt ngủ. Ngài có sinh có vợ con không quý vị? Có. Ngài có ngay nhà địa ngục không? Có. Nhưng mà tại sao Ngài ngộ là ngộ cái gì?
Thật ra lâu nay đó, chúng ta là người gì quý vị? Chúng ta là người mê, đang ngủ trong giấc chìm bao. Chúng ta thấy gì? Khi chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy tất cả các con mơ là thật không quý vị? Là thật. Đức Phật Thích Ca khi ngài còn mê, ngài cũng thấy tất cả những trần cảnh thế gian này là thật. Cho tới lúc ngày ngủ, tức là ngày là người đã chỉnh giấc ngủ, chỉnh giấc mộng, thì ngài thấy thân này không thật, vợ con không thật, tài sản không thật, ngay ngài không thật, và chỉ có một cái thật duy nhất là cái tâm thanh tịnh bình đẳng giác của ngài là không có là. Quý vị nhớ, cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng giác, người nào mà trở về được cái tâm mà thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị nhớ là cái gì? Nó chưa là gì? Quý vị nhớ là chúng ta có Phật có gì? Có cái gì? Có cái gì quý vị? Có cái gì chứ? Tam thân là tứ trí. Mà cái quan trọng nhất mà hành Phật là có cái bình đẳng sáng trí. Mà chúng ta lâu nay chúng ta sống như là phân biệt sở hữu trí. Mà chúng ta trở về được cái bình đẳng sáng trí. Ngày nào mà chúng ta ngồi niệm Phật ở đây mà chúng ta không còn có cái tâm quan Phật Di Đà là cao hơn Phật Thích Ca, là chúng ta sử dụng cái gì? Bình đẳng sáng trí. Ngày nào chúng ta ngồi đây mà chúng ta đừng bao giờ ngã mặt nói là tôi tu nhiều, tôi niệm Phật nhiều, tôi sẽ được giảng sanh. Còn mấy mà không có tu, không niệm Phật tôi là không được giảng sanh. Thật ra giữa mê và ngộ không có làm ranh. Quý vị thấy rõ. Một cái người như ngài Ô Lại Vô Não giết 999 mạng người, và một cái ngày vô não sau khi quy y Phật rồi thấy một người phụ nữ đang chuyển bụng ở bên nhà, rồi ngài phát một cái đại nguyện để mà cứu cho người phụ nữ đó. Thì ngài vô não trước đó một ngày là giết mẹ, chuẩn bị nghĩa là phạm tội ngài ngũ tình vô giác. Rồi bây giờ quy y Phật Phật cũng đi ra họ Phật, không thay đổi gì mà chỉ thay đổi có cái nhìn thôi. Quý vị thấy là bình đẳng tánh trí. Ngày nào mà chúng ta coi tất cả chúng sanh đều là thân bằng quý thuộc, ngày đó chúng ta hạnh phúc. Ngày nào mà quý vị coi con dâu và con ruột, con gái bình đẳng thì ngày đó là tự nhiên gia đình quý vị là biết cái gì thì nào là bồ đề. Ngày nào mà quý vị coi chồng rể và con trai bình đẳng nhau thì ngày đó gia đình quý vị tự động biết chuyện nào là bồ đề. Còn ngày nào quý vị còn phân biệt thì ngay lúc đó trong bồ đề là biến thành phiền não. Quý vị thấy rõ gì cái này đi, có nghe được không ạ? Khi đấy A Nan và đại chúng ngó Phật sửng sốt, cơ mắt con nhái vì con biết ở bên trong này và trong này trái điên đảo ở chỗ nào. Phật thấy vậy sửng sốt mới giải thích: ta từ đó các pháp đều di tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ở ngày nay cũng đều là dẫn ở trong chân tâm hiện ra. Tại sao các ông bỏ cái bản thể chân tâm đi, các ông vẫn ở trong ngộ chân tâm mà trở lại nhìn ô đến cái mê làm điên đảo thành tác luôn? Ngày A Nan mở vô minh vận động nên mới có là thế giới, mới có tên là quốc gia, mới có tên là đại dương, mới có tên là tỳ kheo, mới có tên là a la hán, mới có tên là coi như là ta bà, mới có tên cực lạc. Quý vị nhìn kỹ lên, nhìn kỹ lên Phật Thích Ca ngài ngồi tại đây thì ngài vẫn an lạc hay là ngài phải lên cõi cực lạc? Ngài an lạc cái gì? Tại sao mà ngài lại cũng cái thế giới này mà ngài lại thì ngài đã đạt được cái bình đẳng tâm trí? Quý vị thấy rõ. Còn chúng ta sống như cái gì? Chúng ta ở cái cõi này chúng ta thích tịnh độ là chúng ta sống gì? Phân biệt là chúng ta cho đây là khổ. Quý vị thấy rõ một điểm thôi. Một cái người mà đạt đạo rồi, dù ngồi ở Việt Nam, quý vị thấy những cái vị thầy mà đạo cao đức trọng mà tu được cái bình đẳng tâm trí rồi, họ không bao giờ apply visa để đi Mỹ. Và ở đâu họ cũng là đạo tràng, đúng không quý vị? À, một người mà nghèo rồi, họ đã đổ đạo rồi, họ đạt được bình đẳng tâm trí, họ không bao giờ thúc quý vị bảo là hậu ba Mỹ. Và ngược lại một cái người mà còn tâm tham lam, còn tâm phân biệt, còn tâm thích mà sẽ như là thích thì nghĩa là ở bên Tây Phương, mình chơi ở bên Việt Nam, thì người đó quý vị bảo lãnh qua rồi, quý vị cũng chỉ ôm lấy cái khổ sở mà thôi, gì mà không vừa lòng họ đâu. Quý vị thấy rõ không? Từ cái chỗ đó quý vị nhìn kỹ coi, ở đây tôi hỏi quý vị không có ai khổ hết, nhìn kỹ cho quý vị coi, bây giờ tôi hỏi là một người nào chẳng hạn như bây giờ cô Như Duyên, tôi nói con khổ quá này, sáng hôm qua con gặp tôi con khóc nức nở luôn, hôm trước con xin thầy khen thị cho tôi con vô để thầy chỉ cho con đường mà giờ con không đi, con xin xuất gia mà tại vì ông bạn đời của con ông nói câu này tôi không cảm mà xuất gia. Nhưng mà bà nhớ lại cái ngày 30 tháng 4 tôi đã lên tàu rồi, nhưng mà vì tôi trở lại thì tôi nghĩ tới vợ và con còn kẹt ở lại Việt Nam, thành ra tôi ở tù 11 năm. Và bây giờ giờ này tôi là ở tuổi già rồi mà bà bảo tôi phải đi tu, thì bà nghĩ là cái cảnh hồi đó đó mà tôi biết vậy tôi bỏ bà rồi, tại sao tôi ở tù 11 năm và bà lại nó bị cái đó? Thế này nói gì không? Thì cái khổ của khổ là cái gì? thì tôi mới nói cho ông họ kia, ông xã tôi cũng đã 70 mấy tuổi rồi, tôi cũng 70 mấy tuổi rồi, thì cái ân tình mà ông ở tù 11 năm và cô qua đây, cô cũng đã ở vậy, và ông ở tù 11 năm, cô cũng đã nuôi ông đủ 11 năm, và qua đây cô cũng phụ nuôi con nuôi cái là coi như là mấy chục năm rồi. Bây giờ với con mắt của thầy, chẳng bao lâu nữa thì cô và ông bạn đời của cô cũng không còn ở chung với nhau đâu. Mà nghiệp ai thì đó là bằng chính bữa nào cô giúp ra tiểu anh, giúp ra nghiệp em, không giúp anh nghiệp được. Và cô đã nếm ra những nghiệp ai nghiệp hưởng rồi. Thành ra cái khổ của cổ là cái đâu? Cái khổ của cổ là do không buông được, không buông được những cái mà dính mắt của mình. Cái khổ từ đâu mà đến? Cái gì cái khổ mà đâu đến? Như nãy cái cô mà vừa nguyên phước là cô chạy lên cô chết rồi chồng con nó cứ đừng giết con. Thì bây giờ nếu mà cái khổ đối với người ngộ đạo là không có cái gì mà khổ. Không phải tự suy nghĩ phỏng gì không mà ông chồng mà nó đánh mình, ông dù mà mình chỉ thấy được hiện tại, ông ăn giết mình nhưng mình không biết được quá khứ mình cũng là vậy người ta cỡ đó. Từ đó mình hiểu được cái quả mình không có cái gì mà khổ hết cái gì vậy. Thấy rõ không? Thì sao quý vị thấy dùng cái này một cái đi là Đức Phật nói rõ là tất cả những cái mà thế giới này do đâu mà có, cái là như là này là do người chúng ta đó sống ở trong vọng tâm. Vọng tâm gì? Vì tâm chúng ta được chưa đạt được cái con đường chẳng đánh trí, thành ra chúng ta rất sợ cái cõi mà sợ cảnh là vô trong nhà dưỡng lão, phải không quý vị? Tại sao quý vị chưa đạt cái như là? Tại vì quý vị sợ cái cảnh là sống trong cái sinh hôn bị những người mà nghe nhiên cho cái hành hạ là cuối cuộc đời. Và thầy không lai tại sao mà đáp ứng được nguyện vọng cái gì? Vì thầy không lai biết quý vị đang lo sợ đầu cuối cuộc đời không có người trợ niệm, không có người lo, và thầy đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị. Và do như vậy có phải là cái lạc đi là thành lập là do vọng tưởng phân biệt suy nghĩ của thầy cộng với vọng tưởng phân biệt suy nghĩ của quý vị mà đồng nghĩa thì tìm đến nhau đó không quý vị? Thế sao thầy thấy quý vị thấy không chưa? Như vậy ông Phật Thích Ca ông nói thiên hà đại địa vạn vật không có gì không gì mà sáng một cái gì thiền sư này nói hả? Ngài nói là ngài chỉ cho một cái lý đệ tử đó, ông nói là bổ lai vô nhất vật hà xứ lý trần đại, xưa nay không một vật thì sở dĩ nó có tình độ là vì nó có quế độ, sở dĩ nó có người trí là giờ nó có người ngu, sở dĩ nó có mà người giàu là do có người nghèo. Quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là tôi đã đại sự, chỉ có ban ngày mới có ban đêm. Thành ra tất cả thiên hà đại địa vạn vật, những danh từ danh xưng bác sĩ, kỹ sư, ông chủ, bà chủ, thượng tọa, hòa thượng là từ cái tâm viên đạo phân biệt của chúng ta mà có. Chứ nếu mà không có cái lập tưởng thì không có một danh từ gì hết. Bởi vậy tới cái chỗ cao nhất là không dùng danh từ để mà nói được. Khi ngày đi bắt gặp cái gì thì nhận được cái gì, ông nào đến bóng pháp cũng đều bị giật hết. Và cuối cùng ngày bắt thù lại, không nói, không nhớ, không đi và không hỏi, thì cái đó mới là cái im lặng tuyệt đối nhất. Vì cái chỗ đó họ mở miệng ra là chúng ta rơi vào trong tướng tướng này. Cái gì thấy không? À, ngã tướng là thấy có mình, nhân tướng là có người, chúng sanh tướng và có họ giả tướng. Chúng ta có cảm thọ đó, có cực lạc là sung sướng, mà khỏi này là cảm thọ đau khổ. Và thật ra những cái đó đều là từ cái tâm chúng ta mà chưa đạt được cảnh giới là coi như là chỗ mà bình đẳng tánh trí. Thật ra chúng ta còn ở tới cái chỗ mà phạm tu và phạm tư là chưa là phân biệt trí. Và cái phân biệt trí này từ từ chúng ta chuyển. Tại sao chúng ta gặp được hàng ngày cái gì niệm cái câu niệm Phật, niệm tới một lúc nào rồi đó cái câu niệm Phật đó nó thầm thầm đó ở trong người quý vị, vô niệm tự niệm là sao? Khi quý vị đạt tới bất niệm tự niệm là sao? Quý vị không niệm Phật nữa mà trong đầu nó có một cái gì thầm thầm nó còn hoài. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc đó không còn quý vị về nhà, nó đi lại cái tâm kinh này, quý vị về nhà nó không còn cái cảnh là ở đây nữa mà nó vẫn có một cái gì thầm thầm trong người quý vị. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Nghĩa là bà già bà nói một câu sốc ốc, cái nàng dâu giận, nàng dâu nói một câu sốc ốc bà già giận, và khi cái bà đi ra thì cái tâm phân diện không còn nữa. Nhưng mà quý vị nhìn thật nhé, quý vị vào biết và vô tình á, quý vị không cần có cái cảnh đến chuông đến trống, quý vị về nằm tại nhà quý ngủ, cái niệm thì ngủ cái đó mà nhiều người quý vị nằm tới cái chỗ là bất niệm tự niệm, cái câu nam mô di đà phật cái danh giảng trong tay là từng độ, quý vị vô tình quý vị sống lại với cái bất niệm tự niệm là gì? Quý vị trở về với cái bản lai vô nhất vật đó quý vị, không cần có tượng Phật Di Đà, không cần phải có chuông có mõ, mà tiếng niệm Phật vẫn có, và từ đó là quý vị mới bước vào cửa thôi, bước vào cái cửa là coi như là thanh tịnh trang nghiêm bị nhiên tẩn giá. Quý vị thấy rõ không? À, cái đó nó còn lại, nó không nhờ, không nhờ một cái tiền tài nào cũng có. Vì cái chủng tử nó niệm tiếp và quý vị trong đa là gia thức quý vị là gì? Quý vị liên hết những cái câu phiền não, quý vị vô ở lạc như đàn này, quý vị buông hết, nhìn thấu và từ đó hàng ngày sáng là tụng lăng nghiêm. Tại sao mà tụng lăng nghiêm vậy? Tụng lăng nghiêm là cái thời gian một tiếng đồng hồ đó quý vị ở vào trong cái trạng thái nào quý vị sử dụng cái chân tâm, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, miệng vẫn niệm mà không có cái suy nghĩ gì. Làm sao suy nghĩ được cái tụng lăng nghiêm? Quý vị thấy rõ không? Và từ tôi nói là khi mà trình độ lúc đầu á, tụng lăng nghiêm chúng ta phải nâng đến càng lẽ lên, thì lúc đó chúng ta đi vào cái trạng thái là bổn lai vô nhất giờ. Nhưng mà vẫn tụng mà, vẫn nghe tiếng pháp mà, vẫn nghe tiếng bỏ, đi ăn điều đó, đồng vậy, nhưng mà bổn lai vô nhất giờ, chứ là không có xương ghét để làm gì trong đó hết. Thì là vô tình, mà mới niệm Phật á, thì A-di-đà Phật thân kim sắc bắt đầu trong đó là nhảy lên luôn luôn. Ông Phật này, thân màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng ông Phật A-di-đà, có ba người này đến tôi. Ba hào nguyễn kiểm, ở đây có cái bộ mặt ông chán ngủ tu di, cả một trường thanh tứ đại hài, là cái con mắt ổng như là cái bốn cái điểm sạch. Và chúng ta bắt đầu suy diễn nha, có không quý vị? À, nhưng mà khi tụng nam mô tát đó sao tôi già ra ra để tụng biết tụng lúc đó tôi đã đạt tới những cảnh giới rất là sung sướng khi mà tụng tới cái đệ thứ tư thứ năm và sáng nào đến cái hơi chậm sáng nào đến rồi lọt vào cái chỗ là lọt vào cái cửa là cái cửa không của là bên định tịnh độ là cửa mà bất niệm tịnh niệm, còn cái cửa không có thiền là cái cửa có tướng mà không đặt tên gì được hết, anh nói cái tên này không có được, có tướng mà không có tên. À, có tướng đi, có tướng đứng, có tướng ngủ nằm nằm, nhưng mà không có nói là tôi ngủ, tôi nằm, tôi gì hết. Nó không, từ cái chỗ là cái cửa mà coi như là bất dọn danh tự, cái cửa là bài kinh vô tự luôn cái gì. Bài kinh vô tự là cái bài kinh thủ lăng nghiêm đó. Nguyên một cái bài kinh đó, nó không có diễn tả cái gì, thật sự cái gì tụng là tụng không. Mắt vẫn làm việc, tai vẫn nghe. Còn khi cái gì niệm Phật vô tình, cái tâm thức của vị nó được nhét vào câu niệm Phật nhiều quá là sau đó. Quý vị để ý nè, khi mà người sanh đó, mà tập khí hồi sanh đi được đó mà nó sanh liền. Còn khi mà cái người tham á, cái gì đấy nè, đi ngang như vậy đó, nhưng mà rất là trăm đồng bạc á, mà cái người á, tôi nói ví dụ nha, bây giờ chúng ta so sánh lại cái tâm của đứa nhỏ ở Việt Nam và tâm đứa nhỏ Hoa Kỳ, quý vị để ý coi, quý vị rớt một cái đồng bạc con đứa nước Mỹ á, nó sẽ lộn, nhưng mà nó hỏi tiền của ai đó không, tiền của ai đó, con đứa tao bị gì mà rớt ra Hoa Kỳ nè, nó lộn lên hỏi, con lộn được cái này, nhưng mà ở Việt Nam sao, lộn dấu không? Tôi thấy gì tham giấu, cho thấy là cái tâm tham thì tâm nó nặng hơn. Quý vị thấy rõ không? Rồi ở đây á, quý vị cũng bất giác vậy, nhưng bất giác này không phải là do chân giác, mà lý do là tới bây giờ mà tôi xả bắt tôi ra, thì có một bà tám nào đó mất tiểu quá, thì chạy lại là xỏ lại cơ giác. Xỏ lại bà một người lấy mất trật tự rồi, mấy người sao cứ xỏ lại, xỏ lại, xỏ lại. Cũng xỏ đấy, nhưng mà không có làm tham, rồi đó có không gì. Nhưng mà Việt Nam là làm tham thì là, quý vị thấy rõ chưa? Thành con lắm là cái đầu của người nào mà nó chứa cái gì, thì nó sẽ lộ ra cái đó. Một cái người mà khi mà họ đọc, họ đạt cái trạng thái mà không tham rồi, thì tiền đó, họ lộ mà đem trả lại. Còn cái người mà đạt cái trạng thái mà coi là bất niệm tự niệm, thì tham định rồi, tham định trang nghi được đánh giác rồi, thì họ thấy 100 đồng cái chép một cái tờ giấy đất kinh nghe nhau, họ không cần túi giấy lộ nữa. Điều này nói là không cần lớn nữa. Họ coi như là rác vậy đó, nên là rác cái kia cũng không cần, không còn gì dính mắt nữa. Thì cái người này là tới cái chỗ là tham định trang nghi tinh cảm giác, nó gặp nhau với bên kia là trở lại cái gì, cái gì trở lại với cái bình đẳng tánh trí của bên bên thiền tông. Cái gì thấy rõ chưa? Thì cái chỗ gặp gỡ nhau là vậy. Thành ra cái gì cứ niệm Phật thôi, mình đầu tiên á mình niệm, thành ra mấy bài niệm Phật là sao mà niệm, là niệm tới cái lúc mà mở ra là không còn hiểu trong đầu, rồi mở ra là nói những lời tương ái. Còn mấy cái bà mà mở ra là khóc, mỗi ngày bây giờ ông thầy bạn học sinh vô đây mở ra là khóc lò, rồi ai cũng mất gì trong đầu, ông đã tạm thức tổng ai là cái tổng chứa còn cũng câu mất lò, phải không? Thành ra ông cứ hỏi là ông mất, nhưng mà biết vô đây tu rồi ông bị tôi cứ già dỗi, nhưng mà bây giờ mất mất rồi ông ta đi làm, rồi làm tới giai đoạn nào đó ông sẽ tiến lên cái level khác hơn, làm chuyện niệm Phật hơn. Và tới cái giai đoạn nữa đó là khi mà trong đầu quý vị đó, tới cái lúc quý vị không còn kẹt vào câu niệm Phật mà cả tụng chứ đại bi cũng được, mà tụng bát nhã cũng được, mà tất cả quý vị đều là không dính mắc vào cái đó nữa, và quý vị dùng cái bất niệm tự niệm là khi quý vị đạt vào cái tinh thần của quý vị rồi, dùng cái bất niệm tự niệm niệm Phật thì người đó chắc chắn là tụng Phật tụng sai. Còn dùng cái tâm mà ham muốn cái Phật hay đi đà để mà niệm mà thấy ngài trong cái Phật so đầu con thống tay con cho con, thế là được con đầu con đó là hạ, à có nghĩa là thảo đảo thì Phật nói gì, còn kẻ giả mang sắc tướng có phải là trong kinh Kim Cang ai mà còn kẹt vào âm thanh sắc tướng thì không bao giờ thấy được Như Lai, tức là không thấy được sự giác ngộ. Bởi vậy mà cái loại đó kêu là giới niệm giác, là tất cả thầy nói hãy cho mình có sự trò niệm của thiền ngũ thiền thức để như vậy để tạo cho quý vị vào cái cuối cùng đó. Tôi chứng minh các thiền nhân khi được biết mà họ đã chết trong trạng thái nào đó thì họ khi họ nhập vô mình trạng thái cái đó, như một cái cô gái mà chị gia nó cho muốn ói rồi nó ói quá thì có chị gia cho cái nào cũng ói, ngủ nước là cũng ói, là do một con ma nó chết trên biển khi chiếc tàu nó bị chìm và nó đang bị trạng thái hay không, và khi nó chết ở trạng thái cái cảnh tượng như là hay không, 30 năm sau nó nhận lại câu này nó dựa ở trạng thái đó, cho thấy là cái cảnh tượng này quyết định chúng ta đi và lợi dụng vào đó khi tổ trình độ muốn quyết định là cho những người mà chưa chứng quả cái dây điện hợp cuối cùng và cái tội điện để đánh cho họ ở cả lúc mà họ thức họ xuất đi họ ở đà thái điện phật thì họ đi theo phật không bị đà ví dụ thì đó không đó, từ đó tụi con đáng niệm đi, người nào mà niệm được cái giai đoạn mà tụi con về tụi con tưới cây đó, tụi con tưới cây mà cái câu ai kia đọc nó dẫn dắt nhảy trong tay à đó, nó đi lên chuyện cái giai đoạn thầy đã trải qua rồi chẳng hạn như ông thầy Quang cũng chế là cái câu niệm thần ai kia là phật ông ca ngã thì họ con nghĩ vậy con chế ra cái chuyện đó tự nhiên nó không có hiểu. Nhưng một ngày nào đó tự nhiên con ra con tưới là cái điện đảm hiện lên, có không? Nó hiện một cái điện nào đó. Cũng như ngày xưa mình ở ngoài đời đó, mình nghe một cái bản nhạc chẳng hạn như là từ trong đêm mà tôi nghe rồi tôi hái đó, tôi được cho hát được, nhưng mà bỗng nhiên một ngày nào đó tôi đang đứng trước cây cái câu tại từ trong đêm nó bắt lại lại. Thì điện thoại cũng vậy, có lúc tự nhiên là ông chế là cái bạn mà như là buổi chiều ông nói là nó bao nhiêu là phần ông hát thì nhạc đó, thì tới một cái đoạn nào đó ông đang tưới cây thì cái điện nhạc điện thoại nó tự nhiên nó về công tâm không, rồi có ngày khác tự nhiên nó lại chỉ một cái điện nhạc khác mà to là có điện thoại không, thì tự động á không cần có cái là cái hình tướng là mình phải lên đây ngồi làm buổi lễ, không cần có cái ngoại cảnh mà nó vẫn có cái sự xuất hiện của cái niệm phật bất niệm tự niệm, thì cái đó là chúng ta đã lọt vào cái cửa của thiền tâm rồi đó quý vị.
Thật ra nó sung sướng lắm,
à bất niệm và tự niệm. Thật ra còn quý vị đừng có bao giờ mà nghĩ quý vị diệt vọng tưởng, quý vị diệt vọng tưởng là quý vị trở thành ra cái niệm máy này, quý vị trở thành là một người lục căn không đầy đủ, mà cái lục căn này không đầy đủ thì không được họ giới làm thì theo thì làm gì thì chứng thành quả thắng được hay là giảm thắng được. Từ đó vọng tưởng là một cái nó đi đôi với chúng ta dưới cái chân tâm, tôi nói rõ quý vị, vọng tưởng là nó là sóng mà chân tâm là nước, thả mặt có gió thổi lên trên mặt thả thì chúng ta làm đâu, mà khi người tu rồi thì biết cái sóng đó là thật. Khi quý vị biết được một người nào mà nó là cộng sản làm dùng nó nằm trong cái đàn này thì cái người đó không còn là hại với thầy nữa, nhưng mà không theo lời nó nữa, bây giờ thầy nói không, nghĩa là chúng ta không còn chạy theo những cái giọng mà nó xua chúng ta làm vậy nữa. Mà có thể hỏi cái gì không được cái máy lục cho thầy trở lại như vậy đúng rồi. Thiền tâm và định độ tâm. Một cái ông thầy ông tu thiền mấy chục năm rồi ông đi hành cước, ông học dưới cái ngài Triệu Châu, ông học dưới ngài Đức Sơn mà ông không ngộ đạo. Bữa đó ông buồn quá thì ông đi ngang cái hàng thịt, thì bắt đầu ông đứng nghe cái bàn giảng của thịt, ông bốc ra nó lửa. Thì cái thằng cha ông này có hỏi bảy ai sao mà ăn buổi sáng rõ là lửa được lưng vậy, là bảo tôi lửa miếng ngon, ông nói miếng nào cũng ngon đó, làm mà tôi chắc nó sai bây giờ. Cái từ đó ông thầy đại ngộ. Đại ngộ chỗ nào? Là cái chỗ ông này nó miếng nào cũng ngon đó. Thấy không? Cái chỗ bình đẳng nó cháy rồi lâu nay mình đi tìm cái gì? Thầy quý vị thấy rõ, bên tỉnh độ đó là họ có cái gì? Âm thanh và sắc tướng, từ hữu tướng mà đi đến vô tướng. Là chúng ta nhớ một ông thầy tỉnh độ làm pháp đó, là phải dùng lễ nghi, âm thanh, hình thức. Quý vị đến đây, nếu mà không có cảnh thì Đức Phật đâu có bắt tùy theo mà phải thọ giới, phải ôn bát, phải học quay như thế này. Có thấy những cái giới tùy theo những cái giới mà mình nghĩ là có những cái giới mà Đức Phật tôi đọc cũng tới tôi ăn cơm cũng bắt không có hãm thì cái ông bắt những cái quay như mà đọc mà hết cười. Nhưng mà thật ra Đức Phật dùng những cái đó để độ chúng sanh. Thật ra những cái này là những cái phương tiện, nhưng mà tôi nhớ cho quý vị nó gặp nhau là gì? Những cái này tụng kinh niệm Phật kinh hành gõ mỏ là ngón tay. Ngón tay để chỉ gì? Để chỉ cho chúng ta trở về cái thế giới là thanh tịnh trang nghiêm được cảnh giác. Mà tới lúc nào đó chúng ta nói tôi biết rồi, ở chỗ được lạ nó có năm ngón chỉ lên chỉ xuống là chúng ta cũng không biết thế giới được lạ trang nghiêm đâu. Mà chúng ta làm cái bàn tay được lạ tới một ngày nào đó chúng ta lại không còn chấp ở thế gian mà chúng ta sắp đến vào pháp tu. Thành là lọt một cái nữa là buông luôn cả những cái pháp tu đó để mà lọt vào cái cửa mà thanh tịnh trang nghiêm được cảnh giác. Nhưng mà tôi nói cái gì chỉ có một cái điểm này thôi. Rất nhiều người cư sĩ mà sáng nay có một người là cảm ơn thầy không biết đại chứng minh đó, họ về Việt Nam họ không có thầy và họ chỉ chỉ thầy làm sao làm sao, thầy chỉ họ hộ niệm mà rốt cuộc là họ hộ niệm xong gia đình họ có tổ chức ra và lời cảm ơn thầy thì cho thấy là không có tịnh độ này rất là thù thắng. Nhưng họ sáng nay qua chứng minh cái căn mà lời cảm ơn thầy lên là hay đó. Hồi trưa này có phải không? Thì người đó là cảm ơn thầy, thì nói tôi đâu có hổ điểm gì cho cô nó về rồi, phải không? Cô nói lạ quá, con cảm ơn thầy là cứu cho mẹ con cái con dẫn sang. Tôi nói ủa, tôi mà có cứu một người như vậy là tôi dùng câu qua tôi nhớ không? Thầy nhớ không? Lúc mà cha tao ra chỉ là mẹ hấp khói à? Thầy cha vậy? Mẹ hấp cha qua này, mẹ hấp khói ở Việt Nam. Thành ra con gọi điện thoại cho sư phụ, cô sư phụ chỉ sao thì tôi chỉ làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy, từng step. Dài dài rồi và họ làm theo từng step tôi, và cuối cùng là tội chứng nóng đầu, mềm mại và có tội chứng nhẹ lại. Thành ra cho thấy là trong cuộc đời hoàn pháp của thầy, từ khi thầy bước ra hoàn pháp tới giờ, thầy có khả là mười mấy người giảng sanh là do thầy, và cũng khả năm sáu người giảng sanh là do tự họ làm lấy. Và trong đó một người tại Mỹ là coi như là ông già của ông Triển mà ở Phật Xá Tu Si La, và Triển là con cháu và con gì dưới là vợ của Bảo Tố, quý vị nhớ không đó. Và bây giờ khi một cái đám nữa tôi chỉ ở Việt Nam và tự động làm đấy mà lại có nhân sách cho thấy rằng tôi không chỉ bác thiền tâm, nhưng mà tới giờ này tôi thấy rõ là cái căn cơ của cái đời này là nó vẫn giới bình tĩnh độ tâm, quý vị thấy rõ không? Bây giờ thầy nói rõ sao quý vị, nếu mà thầy tu trì thì sướng lắm, thầy ngồi lên nó thầy chắc bài này không là động sức. Nhưng mà con thầy tỉnh độ khổ lắm quý vị ạ. Tụng một ngày quý vị chắc nó tu sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, nói liên lao lao rồi nhặt pháp. Thành ra đối với quý thầy thì tâm nó sẽ vô, mấy ông vô thử, mấy ông làm tự tôi thì một ngày hai ngày nó biết ngồi tu thiền không có mất cái gì năng lượng hết mà ngồi còn xả energy. Còn cái người thầy thì tỉnh độ là hao tổn dữ lắm, hao tổn tinh lực, hao tổn đủ thứ chuyện. Mình tụng mà nhỏ mình không có truyền cảm được cái âm thanh. Thành ra mỗi buổi sáng tụng lăng nghiêm mình muốn cho điện tử nó thấy lăng nghiêm là mình phải dùng cái âm thanh sát tướng của mình tụng, nó thấy nó kết, nó nghe nó thích. Nhiều khi nó ở nhà nó tụng lăng nghiêm nó thích mà nó vô nó nghe mình tụng rồi cái nó bắt đầu nó nghe, bắt đầu nó nghe và nó nghe được năm tháng rồi nó thấy là lăng nghiêm hay. Và bắt đầu nó về nó mở mặt mình nghe, nó nghe biết rồi nó thấy rốt cuộc cái lăng nghiêm này hay nhất. Tại sao là cái lăng nghiêm mà khi của con nó lọt vô rồi, vì cái đó là tụi con sống bằng cái tâm là tôi như thanh tịnh, không bắt con trưởng cái ý thức nhảy vô. Còn đối với cái vấn đề này nói rõ, ở trong này có một cái vấn đề nữa là hòa thượng thích không làm ngài chỉ bán rất là mà trước cái hậu sự của ngài, ngài chết đi rồi ngài để lại. Bữa nay tôi muốn một giờ một giây phút cuối để tôi nói về cái vấn đề mà hiện tượng hòa thượng thích không làm. Hòa thượng thích không làm có nhiều nhận định mang tính cách thảo luận phủ định kinh sách, phủ định những pháp môn tịnh độ đã có từ hàng ngàn năm. Và đại hòa thượng còn nhận định con người sau khi chết không có linh hồn luôn, không có tâm thức, tất cả hiện tượng tâm linh ngoại cảm đều do cái tưởng quẩn của con người tưởng tượng ra. À, thời gian gần đây có phật tử khi đi gặp đang chơi lạc trên một số đoạn video trên YouTube các hôm bằng sách trên băng đĩa CD VCD của hòa thượng Thích Phật Lạc đã bày tỏ băn khoăn về một số bài giảng ngài đã nhận diện thời gian trên tòa đó và nhận định của hòa thượng, trong đó có việc nhận định mang tính cách thảo luận phủ định kinh sách, phủ định những pháp môn đã có từ hàng ngàn năm nay. Ngoài ra hòa thượng Thích Phong Lạc còn nhận định con người sau khi chết không có linh hồn, tất cả các hiện tượng tâm linh ngoại cảm đều do tưởng quẩn của con người tưởng tượng ra. Sau khi đọc xem các đoạn video và giảng bài sách của hòa thượng Thích Phong Lạc, chúng tôi nhận thấy hòa thượng đã có các viết sách ngắn gọn rõ ràng. Nếu lượng cụ thể và xem nghe các nhận định đó, chúng tôi vô tình sẽ bị nhận xét cho là cái nhận định của hòa thượng là đúng nếu chúng tôi không có trình độ Phật pháp cao. Ví dụ khi nói về lời qua vô ô, có người là thành thánh hóa và ngày sau đó là một lời qua hàng ngàn năm mới nở một lần, và lần nào nở ai thấy được qua nở đó là cơ duyên đặc biệt hàng ngàn năm mới có. Bao đời nay người ta tin như vậy, và gần đây ở Việt Nam cũng đã có nhiều báo về câu chuyện trên và thả cây qua vô ô đã ở gia đình một công viên Trung Quốc như sự kiện ba ngàn năm mới có một lần. Và từ khi tập lạc không tin như vậy, trong quyển sách không có linh hồn và được có đồng nhất. Người ta nói đến qua vô ô là nói đến sự không buồn phiền, đó là người ta khéo tưởng tượng một đức Phật sinh ra nơi đất cây vô ô, có nghĩa là một bậc thánh không còn phiền não. Bao giờ con người cũng hay tưởng tượng một tấm giáo chủ đồ địa ra qua vô ô để ra đời Đức Thích Ca Mâu Ni là một tấm thánh từ cung trời đấu xuất sinh ra về thế gian nên mới có những hiện tượng qua vô ô nở. Hiện giờ ở Việt Nam người ta trồng cây vô ô rất nhiều, qua nở liên tục, mùa nào cũng có qua nở. Do đó khiến bỏ người ta khéo ra đời Đức Phật và thành ra giới đá lừa đảo mọi người. Cho nên trên cuộc đời này thì bao giờ nghe người ta nói mà hãy nhìn rõ mọi việc người ta làm rồi mới có tin. Khi thấy qua vô ô tại đền Đầu Phật và các đền hề Đức Trần Nhân Tôn tại thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh ở Việt Nam, mùa nào cũng nở thì người ta là lý lịch Phật giáo Việt Nam hơn rồi. Theo chúng tôi, các đại vấn đề đó nhận định riêng về câu chuyện kể trên của hòa thượng Thích Phong Lạc hoàn toàn chính xác, không riêng gì hòa thượng mà giới nhiều nhà nghiên cứu Phật học. Các yếu tố mang tính cách truyền thoại do người đời vì lòng tôn kính mà tìm tụng cũng cần được làm rõ. Các cái hiểu mầu nhiệm nặng tính là thành thánh hóa. Và đây chúng tôi cũng tập suy nghĩ với một số nhận định của hòa thượng Thiết và nhận định về xây dựng tình đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, mô tả các hiện tượng mê tín dị đoan như cúng bái, đốt vàng mã, sự lừa lọc có một số nhà ngoại cảm về thế giới tâm linh như là thế giới này, thế giới kia, sự mê tín qua đường không tưởng của các tôn giáo. Trong với một số nhận định khác, chúng tôi với chi thức nhỏ bé trình độ Phật học sơ cơ lại có cách hiểu khác với nhận định của hòa thượng Thích Phong Lạc. Rất tiếc các nhận định cơ bản xuyên suốt tạo thành hiện tượng Thích Phong Lạc khi xem đối diện với giới cách hiểu của chúng tôi lại khác nhau về các bạn. Chúng tôi mạnh dạn trao đổi một số vấn đề mà hòa thượng Thích Phong Lạc đã nhận định và quý đạo hữu đã tin cậy mọi chất vấn tham vấn chúng tôi xung quanh hiện tượng hòa thượng Thích Phong Lạc. Thiết nghĩ tất cả chỉ trên tinh thần thiên hạ của những người con Phật, những điều trao đổi và cách hiểu của chúng tôi chưa hẳn đã được nên là con người Phật, người có đệ tử Phật. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những chỉ giáo của các bậc cao minh, quý đạo hữu và bà học câu hỏi. Còn quý vị đặt ra, hòa thượng Thích Phong Lạc tự xưng là chiếc tính thiền tâm linh và đắc quả vị A La Hán, như vậy có đúng không? Hoàn toàn sai. Một vị chứng quả A La Hán không bao giờ họ tuyên bố mà chứng quả A La Hán họ còn giấu nữa. Và ngày nào người ta phát hiện được chứng quả A La Hán là ngày đó vị đó phải nhập niết bàn quý vị ạ. À, trả lời, để chứng minh cho người nào đắc quả, đắc quả vị nào Bồ Tát A La Hán thì phải có người chứng đắc quả vị cao hơn chứng biết mới cho người đắc quả vị thấp hơn. Thì người còn đặc biệt Phật chứng quả vị Phật cho nên danh hiệu của Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy ngày xưa một vị A La Hán mà chứng quả phải được Phật ấn chứng, Phật cao hơn Phật ấn chứng chứ không phải tự nhiên sinh được chứng quả. Nhiều khi cái vị đó chứng quả rồi nhưng mà các vị thì xem không biết là sai phúc phân rồi sai nghĩa là đi làm cái việc đó thì Phật nó không được. Vì thì xem này là chứng A La Hán mấy ông không nên sai được Phật như vậy nào ông cầu đức. À, hoặc là có một ông thầy là ông ăn rồi ông cứ nhơi nhơi và ăn gà thì nó kia mấy ông tiểu nói là ăn kiểu này thì muốn gọi hành trâu thì Phật nói chớ nói như vậy. Khi mà ông nói với một ông thầm tăng thì không sao, ông nói với một ông chứng A La Hán ông sẽ bị tâm trong kiến làm đồng. Là như vậy những vị chứng A La Hán là do Phật xác định những người đó không bao giờ sinh. Do vậy để chứng cho chị nào đó quả tháng hai bồ tát thì chỉ có phật mới chứng minh được hơn. Hỏi quả độ chúng con làm cho đặc điểm của Phật Thích Ca là vị Phật thiên nhất, có phải đúng với tinh thần câu kệ nổi tiếng của Đức Phật Sư Thích tuyên bố khi ngày đản sinh thiên thượng thiên hạ thiên hạ độc tôn, có nghĩa là vị Đức Phật Thích Ca là duy nhất hay không? Vì tại sao vậy Đức Thích Ca lại nói ta là chúng sanh, ta là Phật lạc, còn các con là chúng sanh là Phật lạc? Như vậy mà tôi chúng con làm nó trên thế gian là chỉ có Phật duy nhất là Phật Thích Ca, thì sai với cái tinh thần Đức Phật đã nói cha là Phật giả hạn và các con là Phật kẻ kẻ hạn. Và thật ra là một cái con lạc nó lớn là ngay cái đời trước Đức Phật thì có Phật gì cài biết, trước Phật cài biết thì có Phật gì có khả không ra Phật không đi, rồi kế tiếp là tiền sáu của Phật, rồi thiên chí Phật, rồi quá khứ tiền Phật thiên Phật bảy vị Phật đó, rồi sau đó Phật Thích Ca thì có ngài Di Đà Tôn Phật. Và Thích Ca nhất có thể chết này có một ngàn vị Phật sẽ ra đời nữa, và đông vương hạ vương hàng hạ các số vị Phật. Tôi thấy quả thực rất công lạc, ông không chịu nghiên cứu kinh điển đại thừa, và ông chỉ nói là có một cái Phật Thích Ca nhất đó là sai với tinh thần của Phật nói ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Vì thế đó và tôi kinh Phật qua cái Phật còn kiến tôi nhìn rất nhiều những đệ tử Phật không làm đó không cái gì. Và ngài cũng bỏ phí luôn cho những đệ tử chúng ta đời Phật pháp và tụng một câu kinh thoát qua mà hiểu được nghĩa, ta cũng sẽ bỏ phí cho đệ Phật có không cái gì? Có đó. Trả lời chúng tôi hiểu bất cứ ai tu theo đúng chánh pháp của Phật Thích Ca đã chỉ dạy thì có thể trở thành thần. Câu thiên thượng thiên hạ như nhã lục tâm có nghĩa là Phật pháp là pháp tướng cho đến vũ trụ, nhưng mà thật ra đó nó thiếu. Câu này nó thiếu thiên thượng thiên hạ di hạ độc tôn nhất thiết chúng sanh giai thị độc tâm đặt trên trời dưới đất, chỉ có ta thấy rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tâm. Và thiếu cái câu đó sao mình là chúng ta là làm sai là như vậy là có thấy rõ. Hỏi cho một số bài giảng mà tôi thích không làm nhận định không có Phật A Di Đà, không có Phật Di Lặc, chỉ có Phật Thích Ca. Cũng theo là tôi thích không làm mình hẳn cái gì còn khác là do tà bao đạo đạo dựng lên, không có làm gì mới đúng không? Tôi nói cho quý vị sai 100%. Cho dù tất cả những dòng pháp, những kinh vô lượng thọ, những kinh A Di Đà, những kinh Pháp Hoa, những kinh Địa Tạng, những kinh này kia mà còn lưu truyền tới giờ này là do thần lực của các vô lượng vị Bồ Tát Hộ Pháp ở đây. Tuy nhiên tôi nhắc nhở cho quý vị, trong một cái bộ đại tạng kinh Đức Phật nói là ngay trong đời Phật pháp này có hàng hàng sa Bồ Tát họ bị hiện như này để mà họ bảo vệ chánh pháp, hàng thiên long pháp bộ. Nếu mà tôi nói thật đó, khi mà tôi làm sai tôi lên pháp bộ tôi dẫn ra quý vị Phật tử có cần trình diện tôi mà các hàng thiên long Hộ Pháp họ sẽ trình diện thầy để nói rõ cho quý vị nghe, chứ không thể để nào mà những cái pháp sai mà đi lưu truyền trong thế gian này được. Trong khi đó pháp môn định độ từ vơ nào cho tới ngày gần tổ 12 vị tổ cho tới ngày Đức Phật đại sư và đi qua đến Việt Nam là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và tổ chức 13. Và Hòa Thượng Thích Thiện Tâm trước khi ngày dẫn sang ngày đọc một phần chú dẫn sang ngày đó ta đi các con. Như vậy tôi thấy rằng là bây giờ rất nhiều những người mà tu mà đạt được cảnh giới dẫn sang chứ không phải chỉ có một cái những cái bậc tổ là chúng ta thấy bỏ ai mà phản sợ phản coi như là Hòa Thượng Thích Không Lạc là một vị đã tu thiền. Và theo Hòa Thượng Thích Công Từ rất là lâu và ngài đã đi vào trong những cái loại là như là năm hai của bám ma đó cái gì, và khi đó ngài đã lại lạc vào trong loại đạo rất là lớn. Thành ra cái hiện tượng của ngài, ngài có một cái dòng pháp và ngài có những trang ghép và ngài để lại cho cái hàng phật tử sơ học nhiều bám ma. Nhưng mà tôi nói rõ cái gì, Đức Phật Thích Ca ngài không có giới hạn chúng sanh. Mà bây giờ cho ngài dối gạt đi nữa thì bây giờ hiện tượng gạt sang rất là phổ biến ở cái đời Phật pháp này. Mà tôi đã từng đi nhiều đám và tôi xác nhận rằng cái sự gạt sang nó có nhiều lắm. Và một cái điểm mà nó khác biệt giữa người gạt sang và người giờ đổi trời là tay chân người đổi trời cứng nhắc là nó đá và cứng nhắc. Mà tay chân của người gạt sang dù có để hai chân để tôi còn lạnh như mà mai dù tên thì lấy ra nó dẫn tiền. Thấy rõ một cái hậu tướng nó rất là đẹp. Còn từ nay quý vị chưa có bao giờ mà khởi một cái mà suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Những mà mình tin như mà sáng ta nói vậy đó là con chốt đã qua xong, người tu định độ đi chốt ra xong, chỉ có tiến qua tiến lại chứ không định lùi. Tiến tới tiến qua tiến lại không có lùi. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Thật ra nếu ta bất lọt là gì? Không có nghe ai nói là chúng ta lọt tâm là cái chạy này kia. Dính quá. Đời này là quý vị, dù có ai mà có ông Phật Di Đà thì ta không nói là giờ không có con được làm nữa thì cũng là bạn. Dính quá cái gì mà có niềm tin như vậy. Vì tu đến độ là lấy niềm tin, mà tu thiền là lấy trí huệ. Mà chúng ta chỉ lấy niềm tin, à quý vị nhớ lấy niềm tin là chúng ta mới được vào trong cái điện thoại của chỗ. Ai không có niềm tin nên chuyện có một nghe tôi nói rõ à. Và quý vị thấy rõ cái nhân và quả rõ ràng đó. Trong kinh vô lượng thọ quý vị thấy đâu dễ làm như cái lời của trong kinh vô lượng thọ đó. Quý vị thấy không, cái đầu tiên là cái pháp bồ đề tâm tôn trọng sư trưởng, rồi giữ luật mười giới, rồi đủ loại chuyện trong đó hết. Quý vị đọc qua cái kinh vô lượng thọ đâu có phải là dễ làm đâu, không dễ đâu. Thành ra quý vị bây giờ được cái thân người, quý vị được một cái đạo tràng như làm như là quý vị nên bám cái này đi. Để mà quý vị tôi nói cho quý vị nghe, thầy nằm xuống rồi, mấy ông già này cũng nằm xuống rồi à. Thì tôi nói cho quý vị một ông tùy theo lơ lơ láo láo như ông thầy vô sự thích đệ nhạc, vẫn tốt hơn một ngàn lần một ông công an đầu Phật nằm trong cái hình thức tâm môn. Quý vị lấy thầy mà tôi khẳng định hôm nay rồi, do nay tôi cứ chữ ông gì, tôi nói ông chạy giá là ngồi ngồi đất, mà ông chạy giá là ngồi đồng, có phải không? Tôi nói tham hoài ngồi đồng thì mất, mà ngồi đất thì còn. Nhưng mà hôm nay tôi nói thẳng, quý vị thấy tôi chữ, tôi rủa, tôi làm mất mặt ổng cho pháp hội. Tôi nói gì nói, ổng chẳng tâm chánh định như nên bất động, cho thấy là tôi cái phần của lời đó ông tôi né, mỗi một lần pháp hội là tôi né, tôi chê, tôi ra ổng đây ông thầy dễ vậy đó tôi nhiên, ông thầy thê gái, ông thầy đụng đau thương đó, là tôi tạo cái não dễ sợ, vì sao tôi thử ổng là ngồi phần của lời đó, rồi bữa nay tôi tuyên bố rằng, tôi đặt hoài không bể, như vậy cái lời đó này đã trở thành rồi, thầy đồng. Thì vậy nó tưởng là, tôi làm hoài, ở đây dễ đâu mà cái gì đừng tưởng nè, ổng là lớn nhất trong cái dòng pháp này chỉ sao để giác thôi à. Nhưng mà chuyện được không, thế là dễ đâu, chữ nó bài hàng ba tôi có đem xấu ông này ở đâu có mà tôi khen những ông em là ổng, tôi khen những ông thầy chạy binh, tôi khen những ông thầy chạy bát, chưa bao giờ tôi khen thầy chạy nhảy hết. Cái gì thấy không, chỗ nào một lần tôi kéo qua là tôi bằng pháp là quý vị nghe tôi khóc được bằng tôi chỉ lắm à. Chữ ngài chữ tiên rồi chữ nghĩa là chữ chú mắt gọi là chữ chữ, nhưng mà ổng tôi làm hoài chứ mọi đất không bể. Thì là hôm nay tôi tuyên bố là cái nồi ổng hòa hình là nồi đồng, chứ là nó bể thì lâu rồi. Bây giờ biết được không, và một cái niềm vui của tôi nữa là trong những gì sau này có một chuẩn tử rất là sâu kè. Tôi nói rõ cho quý vị, ngày xưa khi tôi đi thọ đại giới, tôi mới đi mượn từ cái y, mượn cái áo, không có đường tay đi mượn, ông bà đụng tôi không có lo cho tôi. Ngày nếu ông thấy mặc đồ một tốt một thầy nó là có không? Lo từ cái y, từ cái lá, rủ gì thấy thỉnh từ tâm sinh thích chứ. Mà cái giới nhà của quý vị thấy rõ là tôi chỉ cần ba ông bà thượng và bảy ông thượng tọa là đủ. Và trong ngày bữa đó là quý vị thấy rõ là hai ông bà thượng, một ông là 40 hạt của bên Thái Lan, một ông là 40 hạt của bên Tây Tạng. Còn lại là quy mô quý vị thượng tọa và ngồi lại và ngồi thầy ngồi trong cái giới đàn đó nữa, thì coi như tam sư và vui một chức quý vị chưa có chết luôn. Mà khi đổ như thường thường tam sư đất chức họ có thể ngồi một cái giới đàn 1.500 người, và trong khi tam sư đất chức này dù những công đức của họ tôi có chục năm chỉ đổ cho có 8 ông tâm tiền theo và 1 bà tiền theo đi và 10 bà tức so ra đi, quý vị thấy cái việc hưởng cái là sợ nở nào. Có cái đầu tàu quý vị nghe một cái đàn ở Việt Nam nha, mà tôi nói rõ nha, ở trong đó chỉ là ba ông bà thượng mà không phải là chân tu mà có sự quốc gia và phải được đạo chỉ còn món đó là xin quốc gia lọt vô, thì cái giới đàn nó không có đắp chân, không đắp chân. Tôi ví dụ bây giờ quý vị mời một cái người ngồi sẵn đò ra để mà xử một dự án nào đó, như vừa rồi dự án của bên đây đi Dương Nam, cái con nhỏ gì nó nổi tiếng là đi Dương Nam mà biết người quý vị nhớ không, biết tình trạng đó. Và trong cái bòi sẵn đò là 10 người và trong đó có một người và họ có cái quyết định là xấu, là coi như cái bản án không thành ra, không thành ra đúng không cái gì? Cái jury và cái lý là không có lý do gì hết mà xử người ta được. Thì cũng vậy, dưới đạo của mấy ông này, dưới cái lực của mấy ông như vậy, mà chỉ ngồi ra có 8 ông ta thì theo bỏ bà thì sơ đi chứ giờ ngồi là chúng ta đi trong khi một cái đảng của Việt Nam như vậy để ngồi cho 1.500 vậy tân thì theo vậy thì có đi bảo cái đảng Việt Nam lại chưa tới 200 lại ở đây họ bắt mình lại 5.000 lại là tôi bảo là với cái nhìn của các Phật tử tôi nói với ông kêu là thầy là gì với ông này có số chứng rất là lớn được cái đó là và chúng tôi còn không được cái gì à. Tôi thấy là công đức cái gì lớn lắm thầy nên tôi bắt cái gì kêu là thầy là tại sao người ta có công đức từ trước người ta mới lọt vô cái giải pháp này tôi lo đủ thứ hết rồi trong khi những cái giải pháp kia họ rất là dễ 2.000 đồng thôi chắc chắn cái tiền sao phải cần về lại nữa nhưng mà gió là bằng gió còn đây mang thế à mà tôi gửi cái ông này đi á tôi cũng thấy lại 5.000 lại rồi tôi không sung sướng gì đâu à cũng bỏ coi đổ là đổ xuống mà đổ xuống chuyện hai con đó là trùng như một cái đám mà là tâm hối nữa dồn là đủ cái chuyện rồi quý vị thấy tổ chức một cái pháp hội như vậy thì vẫn còn xuống cả cuộc đời mà không xuống đâu quý vị nhìn thấy gì xuống như vậy đó chiếu có mấy tiếng đồng hồ đó nhưng mà tâm huyết của thầy sẽ đổ vô trong đó sai một ly rồi đi một giờ đó quý vị à chúng tôi mà chỉ cần hót lên rồi giờ đó nó có những cái biết hết là chúng tôi bị thân vào cái chuyện trong cái pháp hội đó rồi cái gì những cái việc này ngay giữa đó có một nước nhỏ đó ở kèo đồng hồ của một cái người phật tử bà già và bác sĩ già nói nó từ sáng lên phù mặt không thở luôn và nếu cái thuốc mà giải ra là như đó nó không vớt mà để con sắp trên nó gọi cái tự chữa khó sáng đó là nó sắp đau nó không khỏi được liền trong tình mình muốn tạo thả tiền bao nhiêu nó đuổi tình yêu hết vì vậy thì nói gì không rất là nguy hiểm trong một cái mai chiếc chút xíu nó không nhanh giờ nó từ nó ok lại và nó bắt đầu nó vớt cái gì cái đó thành ra tôi tuyên bố là mấy ông này rất là công đức là cái giới đàn như vậy quý vị thấy là sao sư chắc chắn là cái công đức của ông ngồi giới đàn tôi nói ví dụ giờ không về mà làm giai đàn mà chỉnh tế họ cần là 10 vị thầy ngồi bắt ấn thì cũng giai đàn chỉnh tế mà nếu một cái giai đàn có họ gửi cái danh sách là 500 cái linh thì ông thầy có thể có công đức lắm mới cho đủ 500 cái linh nhưng mà nếu mà làm giai đàn chỉnh tế mà có 10 linh thầy đó chỉ cần cho 10 cái con ma thì mấy con ma rất là to đủ còn bây giờ ngược lại á là cái số mà tham sư chắc chắn là 12 vị dư còn nhiều hơn số tăng thì theo và thì theo đi có cái giới đàn nào mà tham sư chắc chắn nhiều hơn giới tử không quý vị thấy cái điều đó thầy đã cho thấy cái ông này có rất là phúc đức mà phải cho thấy là bây giờ cái ông này tệ giả này ở trên đó là tệ hiện này ông chính xuống đó cái y của ông là đi chuẩn bị hết rồi thì nó không vô cái gì nhà thấy cái thuốc nó khác biệt ông tự hiểu bây giờ còn lọt vô đây á là bây giờ là đại đức là thầy rồi cái gì thấy bây giờ khi mà tôi kia đó ông này đệ tử tôi cũng kêu là thầy dạy quan thầy dạy quản thầy dạy mạnh thầy dạy quán tôi đâu có kêu được vì họ đã nhắc lo rồi con quý vị á quý vị ông đã lên đại quý rồi tôi kêu mời đại quý dòng con cũng là mình kia và mời lính của mình ngày xưa hồi giờ các ơi nói về tôi gì đi học sinh qua tập thiện có lên ở đây đâu đại quý ở phía dưới mình cũng kêu mời phía dưới vậy chứ mình đâu có kêu được tôi gì nữa thì thế nào không là kêu cái con sông của người đó để tôn trọng tôi kêu được con bác vậy bác trước kia nghe thì tôi nói rõ trong cái giới đàn này là năm châu quốc biển thì quý trọng là lại 5.000 lại còn bây giờ bảo đảm trong 11 ông sư thế nào không ông sư là quốc danh hết và cái ông sư thế nào bảo đảm cũng là sư thiền hạng như chúng ta thành ra tôi có bảo đảm cái giới đàn này là trang nghiêm thanh tịnh cái gì không cần nghi ngờ gì cái tam sư thế chính này hết rồi mà ngồi giới đàn kiểu như có người cái gì cái gì vậy sao không cái công đức là chỗ nào thành ra tụi con rất là không phúc báo để chưa xảy ra giới đàn sao mà thầy đã được tổ chức được như vậy nữa còn mười cái người cái sao như họ cũng có suốt là họ đi qua làm còn họ không có nghĩ gì mà giờ có tôi hỏi ông mấy người này họ chưa có lại cho ông ấy chưa sao cái sao đi là hát đi cô đi thôi thì bây giờ chưa lại nên đốt cái trở lại là khi mình đến thì xem đi cho họ làm họ thành như vậy tôi cũng cho cái lọt luôn lên lọt luôn mà mấy bà này cũng chịu được họ luôn đã rồi các giới xuất gia luôn tôi bữa đó tiền là cái sao đi tiền theo thì sao đi và mười cái sao 48 cái thành người mấy ông này giờ có thể ngồi để mà tìm rồi các chế sẽ không xử rồi bây giờ thấy bảo kìa một cái xe này lớn lắm nhìn xong tôi vui tôi nói là cái gà đệ tử của tôi nó vậy đó nó già nó được khùng rồi cái nó ngơ ngơ ngáo như là cái ông thầy dạy nhạc nhưng mà vẫn còn tốt hơn 100.000 lần các ông sư cũng vậy cái gì mới giới thiệu đó thế không ngay giờ phút này tôi nhắn nhủ ngày mai đó là chúng ta sẽ có được thế giới. Bây giờ tôi hồi hướng thì chúng ta nói những chuyện về lề chút xíu, cần cho ngày mai bây giờ 10 giờ mấy rồi, và quý vị chắc tay là hồi hướng thì sẽ được trả được 1 tiếng rưỡi rồi.
Nguyện đem tâm lực này hướng về tâm tâm cả về tự và chúng điều trò thân Phật đạo
đổi gì không ca sơ chân. Cái giới thiện theo nó quan trọng lắm, lý do là lục tổ đã chứng quả rồi mà có phải hỏi đạo giới cái gì có cho thấy rằng bất cứ hình thức nào cũng phải mang cái đi của thiện theo mới làm thiện được. Tôi bảo đảm cho quý vị sau này nếu như chúng ta thấy ông tên thiện theo, từ từ tôi sẽ cho quý vị đi thực tập ở những cái chùa nào mà họ chỉ cần quý vị lên đến sinh hoạt để lại hướng dẫn tâm Phật tụng kinh những ngày lễ Vu Lan Phật đản, thì tôi sẽ đưa mấy ông đi, mấy ông cố gắng mà giữ nghĩa là tu.